Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, 20 tháng 4 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày một vài nhận định của Đức Thánh Cha sau một năm làm giáo hoàng. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Văn, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Moscow. Theo tin của hãng thông tấn Itatas của Nga, đã được hãng thông tấn Pháp loan tải và đã được Nhật báo Công giáo La Croix đăng tin vào ngày 16 tháng 4, thì Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Alexis Đệ Nhị đã gửi lời chúc mừng phục sinh đến Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và tới các giáo chủ của các giáo hội Kitô khác nhân ngày Chủ nhật phục sinh vừa qua. Lời cầu chúc phục sinh ngắn gọn như sau. Xin kính gửi đến quý ngài những lời chúc mừng của tôi nhân dịp mừng sự phục sinh của Chúa Kitô. Tôi nguyện xin Thiên Chúa tràn đổ vào lòng chúng ta ơn an bình, tình yêu và niềm vui phục sinh. Dân chúng Nga có thể đọc lời cầu chúc phục sinh của Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga vì viết bằng tiếng Nga. Văn phòng báo chí của Tòa Thượng Phụ Chính Thống ở thủ đô Moscow cũng xác nhận là đã gửi lời cầu chúc phục sinh của Đức Thượng Phụ đến Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và đến các vị giáo chủ của Anh Giáo, Tin Lành Phần Lan, Đức và các giáo hội Kitô khác. Giáo hội Chính Thống sẽ mừng lễ phục sinh vào Chủ nhật tới đây, ngày 23 tháng 4. Tin Đức Quốc, tờ báo Đức có tên là Handelsblatt, cho biết là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khơi động lên cuộc canh tân tinh thần tại xứ sở quê hương Đức Quốc của Ngài, nơi mà Ngài sẽ dự tính viếng thăm lần thứ hai vào tháng 9 năm nay. Trong ấn bản đặc biệt kỷ niệm một năm Ngài lên ngôi giáo hoàng, nhật báo Handelsblatt ghi nhận rằng, trong một thời gian ngắn trong chức vụ giáo hoàng mà Đức Thánh Cha về viếng thăm một vụ quê hương đến hai lần, đã khơi dậy sự phục sinh và canh tân trong giáo hội tại Đức Quốc. Nhật báo Handelsblatt chỉ cho thấy rằng chuyến viếng thăm Đức Quốc vào tháng 9 tới đây không phải là cuộc tông du chính thức, nhưng là cuộc trở về với cội nguồn của cuộc sống của Ngài. Trong những người Đức, hiện hãy còn cảm nghĩ rất hạnh phúc chung chung là có vị giáo hoàng cùng quê. Tờ báo nhấn mạnh rằng, có một chiều hướng khác mà trước đây nghĩ rằng không có thể xảy ra, nhưng nay đã hiện thực. Đó là vị giáo hoàng già 79 tuổi được coi là khôn ngoan, có thể trong lúc này tạo ra một cuộc canh tân trong giáo hội tại Đức Quốc. Nhật báo cũng nhận định thêm rằng, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005 vừa qua, đã có ảnh hưởng mãnh liệt trên người trẻ tại Đức. Ngài đã nói cho họ biết về nỗi thất vọng, niềm bất mãn và tình yêu theo một cách thế mà có lẽ không một vị mục tử nào khác của giáo hội Công giáo đã trình bày cho họ như thế từ trước cả. Nhật báo viết tiếp như sau. Đức Thánh Cha đã đánh thức, đặc biệt người trẻ, là những người nhìn thấy nơi con người của Ngài, một người cha và một vị mục tử đích thực, một làn sóng mới của lạc quan. Tin Việt Nam. Cắt băng khánh thành ngôi nhà mới của tu viện Lời Chúa. Lúc 9 giờ ngày 19 tháng 4, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục giáo phận Phú Cường, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và cắt băng khánh thành ngôi nhà mới của tu viện Lời Chúa. Hiệp dân thánh lễ tạ ơn và chung vui với tu viện có quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, cùng quý vị ân nhân xa gần của tu viện. Ngôi nhà mới được hoàn thành nhằm đáp ứng nhu cầu của tu viện, vì càng ngày càng có nhiều ơn gọi hiến thân phục vụ Chúa trong đời sống tu trì. Trong đời sống tu dòng, tu viện Lời Chúa được coi như là trưởng nam của giáo phận do Đức Cha Giuse Phạm Văn Thiên thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 1972, nhằm mục đích huấn luyện các tu sĩ phục vụ cho nhiệm vụ rao giảng tin mừng. Tu viện Lời Chúa đang trên đà phát triển, với con số hiện nay là 10 linh mục, 6 thầy phó tế, 31 khấn sinh, 5 tập sinh và 37 dự tu. Ngôi nhà mới này đánh dấu sự trưởng thành của tu viện với các ranh giới, học viện, nhà tập, đệ tử, sinh viên dự tu được phân biệt rõ ràng. Bởi đó, trong bài giảng, Đức Giám Mục Phú Cường đã biểu lộ niềm vui không riêng của tu viện, nhưng còn là của riêng Ngài. Hòa lẫn niềm vui Chúa sống lại, việc khánh thành ngôi nhà mới này của tu viện đã làm khởi sắc và làm cho đời sống của giáo phận thêm phong phú. Giáo phận Phú Cường đang cần nhiều người làm trong cánh đồng truyền giáo của giáo phận. Và chính các tu sĩ tu viện lời Chúa sẽ phải là những người thợ tiên phong trong cánh đồng truyền giáo này. Chúa đã sống lại. Từng người tín hữu chúng ta vui mừng vì điều đó. Thế nhưng, niềm vui không thể dừng lại nơi biến cố phục sinh, nhưng cần phải làm cho niềm vui đó được hiện thực trong đời sống Kitô. Chúng ta phải là tấm bánh được bẻ ra, để nhờ đó người ta nhận ra việc Chúa sống lại. Và các tu sĩ thuộc tu viện lời Chúa cần được huấn luyện để hiểu được sứ vụ đó của mình. Ngôi nhà mới không chỉ để ở, nhưng là nơi huấn luyện để trở nên chứng tá của tin mừng phục sinh. Cũng tin Việt Nam, Đức Giám Mục An Tôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Hưng Hóa, có sáng kiến tổ chức thánh lễ truyền dầu hàng năm tại một giáo xứ khác nhau nhằm mang lại lợi ích cho linh mục và giáo dân trong giáo phận. Đức cha đã chủ tế thánh lễ làm phép dầu năm nay, đặc biệt hôm ngày 11 tháng 4, trong khuôn viên nhà thờ An Thịnh ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, cách Hà Nội 230 cây số về hướng Tây Bắc. 44 trong tổng số 46 linh mục của địa phận tham dự thánh lễ, hai vị còn lại đang du học. Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, năm nay 62 tuổi, đã nói với cộng đoàn dự lễ rằng, theo truyền thống giáo hội, thánh lễ dầu được cử hành vào thứ năm tuần thánh, nhằm ngày 13 tháng 4 năm nay, và thường diễn ra tại tòa giám mục hay tại nhà thờ chính tòa. Trong thánh lễ này, Đức giám mục làm phép các loại dầu thánh dùng để sức cho người tân tòng và bệnh nhân, cũng như dùng trong bí tích rửa tội thêm sức và truyền chức thánh, và thánh hiến thánh đường, và các dụng cụ thánh. Đức cha đã giải thích như sau. Vì mưu cầu lợi ích cho anh chị em và các linh mục trong giáo phận chúng ta quá rộng lớn, nên tôi đã quyết định tổ chức thánh lễ dầu vào ngày thứ ba tuần thánh hàng năm tại một địa điểm khác nhau. Giáo phận Hưng Hóa, lớn nhất trong số 26 giáo phận của Việt Nam về mặt lãnh thổ, gồm 7 tỉnh Tây Bắc với diện tích 54.000 cây số vuông. Đức cha Chương ưu tiên tổ chức thánh lễ đặc biệt này tại những vùng sâu và xa, có đông giáo dân mà chưa được tham dự lễ này bao giờ, để họ hiểu thánh lễ rõ hơn. Huyện miền núi Văn Yên có 18.000 giáo dân.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nhận định của Đức Thánh Cha sau một năm làm giáo hoàng, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi tiếp kiến chung lần thứ 47 vào sáng thứ Tư hôm qua, ngày 19 tháng 4 là buổi tiếp kiến chung thật đặc biệt, vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, vì đây là buổi tiếp kiến chung đúng ngày thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Và lý do thứ hai là vì buổi tiếp kiến xảy ra đúng ngày kỷ niệm giáp một năm Đức Benedicto thứ 16 được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma. Hai lý do đặc biệt này đã được Đức Thánh Cha nhắc đến trong bài huấn đức dành cho các tín hữu tham dự thật đông tại quảng trường Thánh Phêrô. Buổi tiếp kiến đã bắt đầu lúc 10 giờ 30 phút sáng và Đức Thánh Cha đã phải dùng trực thăng để di chuyển từ nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo về lại Vatican để có buổi tiếp kiến này. Sau buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha trở lại Castel Gandolfo để nghỉ thêm vài ngày nữa. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha để cảm thông với những tâm tình của Ngài trong ngày kỷ niệm một năm thi hành thừa tác vụ Phêrô trên ngay tòa Roma. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, Vào khởi đầu của buổi tiếp kiến chung hôm nay, diễn ra trong bầu khí vui tươi của lễ phục sinh, tôi muốn cùng với anh chị em dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã gọi tôi cách đây đúng một năm để phục vụ giáo hội như người kế vị Thánh Tông Đồ Phêrô, và sau đó Ngài không ngừng trợ giúp tôi với sự hỗ trợ cần thiết. Xin cảm ơn anh chị em vì đã bày tỏ niềm vui để mừng biến cố này. Xin cảm ơn anh chị em vì đã hoan hô ủng hộ tôi. Thời gian qua đi thật là nhanh. Một năm đã qua rồi kể từ khi, một cách tuyệt đối, không ngờ trước được và làm tôi kinh ngạc, kể từ khi quý vị Hồng Y họp nhau trong mật viện đã quyết định chọn tôi để kế nhiệm Đức John Paulo đệ nhị, vị giáo hoàng vĩ đại và người tôi tớ đáng mến của Chúa. Tôi cảm động nhớ lại phản ứng đầu tiên của mình khi đứng trên bao lưng mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô liền sau khi được chọn để tiếp xúc với các tín hữu tụ họp tại quảng trường. Tôi khắc ghi rõ trong tâm trí cuộc gặp gỡ đầu tiên này và những gặp gỡ tiếp theo đó. Đây là những gặp gỡ đã làm tôi cảm nghiệm thật sự như thế nào điều mà tôi đã nói lên trong buổi lễ long trọng khai mạc thừa tác vụ Phêrô. Tôi đã nói như sau. Tôi ý thức mạnh mẽ rằng tôi không một mình vác lấy điều mà trong thực tế tôi không bao giờ có thể vác lấy một mình. Và càng ngày tôi càng cảm nghiệm sâu xa hơn rằng tự một mình tôi không thể vác lấy trách vụ này, không thể vác lấy sứ mạng này. Tôi cảm thấy anh chị em cùng vác với tôi. Như thế tôi sống trong sự hiệp thông to lớn và cùng nhau chúng ta có thể chu toàn sứ mạng của Chúa. Sự trợ giúp của Thiên Chúa và của các thánh từ trời cao là một sự nâng đỡ không thể nào thay thế được. Và thưa anh chị em, những người bạn thân mến của tôi, sự hiện diện của anh chị em bên cạnh là điều làm cho tôi được an ủi và thêm sức mạnh. Tôi hết lòng cảm ơn tất cả những ai, bằng nhiều cách khác nhau, hiện diện bên cạnh tôi, hoặc từ xa trong tinh thần đồng hành với tôi qua lời cầu nguyện và tâm tình mộ mến dành cho tôi. Tôi xin mọi người hãy tiếp tục nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện. Xin Thiên Chúa ban cho tôi được ơn làm vị chú chăn hiền lành và kiên vững của giáo hội Chúa. Thánh sử Gioan kể lại rằng, Chúa Giêsu liền sau khi phục sinh đã ra lệnh cho Phêrô hãy chăm sóc đoàn chiên Chúa. Thứ hỏi, ai có thể tưởng tượng được sự phát triển trong vòng các thế kỷ, đã ghi dấu nhóm nhỏ các môn đệ của Chúa? Thánh Phêrô cùng với các tông đồ và những người kế vị các ngài, trước hết tại Jerusalem và sau đó cho đến tận cùng trái đất, đã can đảm phổ biến sứ điệp phúc âm mà điểm cốt yếu căn bản không thể nào bỏ qua được, là điểm do mầu nhiệm vượt qua quyết định. Đó là cuộc thương khó, cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Giáo hội cử hành mầu nhiệm này vào lễ phục sinh, vừa kéo dài thêm dư âm vui tươi trong những ngày kế tiếp. Giáo hội hát lên bài ca Alleluia vì Chúa Kitô đã chiến thắng sự dữ và cái chết. Đức Giáo hoàng Lê Giô Cả ghi nhận như sau: việc cử hành lễ phục sinh theo một ngày lịch nhất định nhắc chúng ta nhớ đến ngày lễ vĩnh cửu vượt qua mọi thời gian của con người. Đức Lê Giô Cả còn nói thêm như sau: lễ phục sinh hiện tại là hình bóng cho lễ vượt qua tương lai. Chính vì thế mà chúng ta cử hành lễ phục sinh để đi từ lễ mừng hàng năm đến lễ mừng vĩnh cửu. Niềm vui của những ngày này kéo dài, bao trùm toàn thể năm phụng vụ và được cử hành cách đặc biệt vào ngày Chủ nhật, ngày được dành riêng để ghi nhớ sự phục sinh của Chúa. Trong ngày đó, giống như ngày lễ phục sinh nhỏ cho mỗi tuần lễ, cộng đoàn phụng vụ họp nhau cử hành thánh lễ và tuyên xưng trong kinh Tin Kính rằng Chúa Giêsu đã sống lại vào ngày thứ ba, và thêm rằng chúng tôi mong đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Như thế, người ta muốn nói lên rằng biến cố chết và sống lại của Chúa Giêsu là biến cố trung tâm của đức tin chúng ta, và chính dựa trên lời rao giảng này mà giáo hội được thành lập và phát triển. Thánh Augustino đã nhắc lại một cách mạnh mẽ rằng, anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy chiêm ngắm sự phục sinh của Chúa Kitô cũng như cuộc thương khó của Ngài có ý nghĩa đối với cuộc sống cũ của chúng ta. Thì cũng thế, sự phục sinh của Chúa là bí tích của sự sống mới. Con đã tin như thế, và con đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Đời sống cũ đã chết rồi, đã bị giết chết trên thập giá, và được chôn trong bí tích rửa tội. Sự sống cũ của con đã được mai táng trong mồ. Sự sống mới được bắt đầu. Con hãy sống tốt, hãy sống như con đáng được sống. Ngõ hầu khi con chết, con lại không phải chết. Những bài tường thuật phúc âm về những lần Chúa phục sinh hiện ra thường kết thúc bằng lời mời gọi hãy vượt qua mọi nghi ngờ, hãy đối chiếu biến cố với Kinh Thánh, hãy rao giảng rằng Chúa Giêsu đã vượt qua sự chết, là đấng hằng sống, là nguồn mạch sự sống mới cho tất cả những ai tin vào Ngài. Đó là điều xảy ra, chẳng hạn như trong trường hợp của bà Maria Magdalena. Bà khám phá ngôi mộ đã được mở ra và trống không, và lo sợ xác Chúa đã bị đem đi nơi khác. Nhưng Chúa đến gọi đích danh bà, và trong giây phút đó, đã có một thay đổi sâu xa nơi con người bà. Sự thất vọng và mất định hướng được biến đổi thành niềm vui và sự hăng say. Bà mau mắn đến với các tông đồ và loan báo rằng, tôi đã thấy Chúa. Đây là bài học được rút ra. Ai gặp được Chúa Kitô phục sinh thì người đó được biến đổi từ nội tâm. Người ta không thể nào thấy Chúa phục sinh mà tin vào Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa gọi đích danh mỗi người chúng ta. Và như thế biến đổi chúng ta, mở rộng tâm trí chúng ta chấp nhận cái nhìn đức tin. Đức tin phát sinh từ cuộc gặp gỡ đích thân với Chúa Kitô phục sinh và trở thành sức mạnh phát sinh lòng can đảm và sự tự do, làm ta cao rao cho thế giới biết rằng Chúa Giêsu đã phục sinh và Ngài luôn sống mãi. Và đó là sứ mạng của những môn đệ Chúa thuộc mọi thời đại và cả thời đại chúng ta. Thánh Phaolô đã khuyên như sau: nếu anh em phục sinh cùng với Chúa Kitô, anh em hãy tìm những điều trên trời. Anh em hãy nghĩ đến những điều trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự trên trần gian này. Điều này không có nghĩa là sống xa lạ với những thực tại trần thế. Đúng hơn, nó có nghĩa là linh động mọi hoạt động của con người như hơi thở siêu nhiên thổi vào đó. Có nghĩa là làm cho mình trở thành những kẻ vui tươi rao giảng và làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh, đấng hằng sống muôn đời. Anh chị em thân mến, trong sự phục sinh của con một ngày, Thiên Chúa Cha mặc khải trọn vẹn chính mình, mặc khải sức mạnh của Ngài chiến thắng trên những quyền lực của sự chết, mặc khải sức mạnh của tình yêu ba ngôi. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria đấng được cái thiệp mật thiết với cuộc thương khó, cái chết và sự sống lại của con Thiên Chúa, và là đấng dưới chân thập giá đã trở nên mẹ của tất cả mọi kẻ tin. Nguyện xin mẹ giúp chúng ta hiểu mầu nhiệm tình yêu này, mầu nhiệm có sức thay đổi mọi con tim và làm cho chúng ta nếm hưởng trọn vẹn niềm vui phục sinh. Để rồi, đến phiên mình, chúng ta có thể thông truyền niềm vui đó cho những con người nam nữ của ngàn năm thứ ba. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư hôm qua, ngày 19 tháng 4, ngày kỷ niệm giáp một năm Ngài làm giáo hoàng. Đức Thánh Cha đã chia sẻ những tâm tình của Ngài trong dịp kỷ niệm này và chia sẻ những suy niệm về mầu nhiệm Chúa phục sinh. Kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi như sau, sau cuộc nổ bom tự sát tại thủ đô Tel Aviv của Israel. Tôi hết sức đau buồn khi hay tin về cuộc mưu sát khủng khiếp đã xảy ra tại Tel Aviv, Israel, hôm thứ Hai vừa qua. Và tôi cảm thấy có bổn phận nói lên lời kết án mạnh mẽ nhất đối với hành động khủng bố như thế. Người ta không thể bảo vệ những quyền lợi chính đáng của một dân tộc bằng những hành động đáng ghê tởm như thế. quyền xin Chúa Phục Sinh, Hoàng tử của Hòa Bình, hiện diện gần bên cạnh những anh chị em Do Thái và Palestine. Có hầu họ đừng đi đến những hành động trả thù bi thảm, nhưng bắt đầu đi lại những bước dẫn đến việc sống trong hòa bình và an ninh bên cạnh nhau như những người con của cùng một cha trên trời.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Cùng với mẹ Maria cầu nguyện để chờ đón Thánh Thần ngự xuống. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Lễ ngũ tuần là cao điểm của mặc khải về Chúa Ba Ngôi. Chính vì thế mà trong ngày lễ này, các giáo hội Đông Phương tôn kính bức ảnh icon về Chúa Ba Ngôi. Sang ngày thứ hai, các giáo hội này tôn kính bức ảnh icon về việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ. Trong bức icon này, người ta thấy có tất cả 12 vị tông đồ. Những nhà chuyên môn về nghệ thuật icon đều dễ dàng nhận ra Thánh Phaolô trong số 12 vị tông đồ, mặc dù vào thời điểm ấy, Thánh Phaolô chưa trở lại. Người ta cũng nhận thấy có cả Thánh Luca và Thánh Marco trong bức icon này, mặc dù hai ngài không phải là tông đồ. Giáo hội đã được tượng trưng bởi 12 cột trụ là các tông đồ, nhưng một số trong 72 môn đệ cũng hiện diện bên cạnh các tông đồ. Nhóm các tông đồ và thánh sử chiếm một nửa vòng tròn trong phòng hội. Chỗ của Chúa Giêsu vẫn giữ trống. Đây chính là hình ảnh của công đồng được Chúa Giêsu chủ tọa, mặc dù Ngài vẫn vô hình. Điều đáng chú ý trong bức icon của các giáo hội Đông Phương này là sự vắng mặt của mẹ Maria. Trong khi các sách công vụ tông đồ xác nhận rằng tất cả các tông đồ và môn đệ đồng tâm nhất trí với nhau, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với mẹ Maria, thân mẫu của Chúa Giêsu, thì tác giả của bức icon lại không nhắc đến sự hiện diện của mẹ. Chắc chắn không phải vô tình mà tác giả không đặt Đức Mẹ vào giữa nhóm các tông đồ và môn đệ. Theo người nghệ sĩ của các giáo hội Đông Phương, sự hiện diện tỏ tường của mẹ Maria là điều không cần thiết nữa, bởi vì mẹ đã được thiêu đốt bởi lửa của Thánh Thần. Mẹ đã hoàn toàn áp dụng cho mình lời của Chúa Giêsu: ta đến để mang lửa xuống trần gian, và ta ước ao cho lửa ấy cháy bừng lên biết chừng nào. Chúa Giêsu đã trao ban tất cả thời giờ, sự sống và cái chết của Ngài để con người biết được lửa ấy và cũng cháy bừng lên. Trong sách Công vụ Tông đồ, Thánh Luca đã tường thuật về việc Chúa Thánh Thần ngự xuống như sau: bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ân Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Mẹ Maria phải là người đầu tiên đón nhận lửa của Thánh Thần, vốn là lửa bừng dậy từ tận đáy tâm hồn mẹ. Mẹ mở ra những mầu nhiệm vui mừng của kinh Mân Côi và dâng hiến tâm thân và trái tim mẹ để cho lửa của Chúa Thánh Thần bừng cháy lên trong mẹ, và nhờ đó ngôi lời được nhập thể làm người trong mẹ. Dưới chân thập giá Chúa Giêsu, mẹ đón nhận từ Chúa Giêsu lửa của tình yêu nhân từ. Tại phòng hội, khi Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần, mẹ lại xuất hiện. Sự hiện diện của mẹ trong ngày lễ ngũ tuần là một tiếp nối của sự hiện diện của mẹ dưới chân thập giá Chúa Giêsu. Bởi vì mầu nhiệm ngũ tuần cũng nối dài mầu nhiệm tử nạn. Vinh quang của Chúa Giêsu đã tỏ hiện ngay trong mầu nhiệm tử nạn. Cuộc tử nạn đã là vinh quang của Ngài. Vinh quang được thể hiện qua lòng nhân từ và thương xót vô biên của Thiên Chúa. Như vậy, mẹ Maria đã được chiếm ngự bởi vinh quang của Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Trong mẹ, mầu nhiệm phục sinh đã có thể tỏ bày mọi năng lực của ân sủng và vinh quang. Cho đến ngày lễ ngũ tuần, sự chờ đợi của mẹ có tính cách đặc biệt. Trong biến cố nhập thể, mẹ đã nhận lãnh tác động của Chúa Thánh Thần bằng một cách độc nhất vô nhị. Trong ngày lễ ngũ tuần, cũng chính Thánh Thần đấng đã hiện diện trong mẹ, làm cho mẹ trở thành một người phục sinh sống động. Nhưng lần này, mẹ không ở riêng rẽ một mình. Cùng với mẹ là cả cộng đồng tín hữu tiên khởi. Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, giờ đây mẹ trở thành mẹ của giáo hội. Mẹ không những là mẹ của giáo hội mà còn là hình ảnh, là trái tim, là linh hồn của giáo hội mới. Mẹ đã hiện diện giữa giáo hội được khai sinh trong ngày lễ ngũ tuần. Mẹ hiện diện trong giáo hội qua mọi thời đại. Giờ đây, trên thiên đàng, mẹ vẫn không từ bỏ sứ mệnh bầu cử và cứu rỗi của mẹ. Ngày lễ ngũ tuần của giáo hội sẽ kéo dài cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang. Do đó, mẹ Maria cũng tiếp tục là mẹ của nhân loại cho đến ngày tận thế. Ngũ tuần cũng đã là ngày quang lâm. Mẹ Maria, nữ trinh khiêm hạ và kiên nhẫn, vẫn thinh lặng chờ đợi giờ Thánh Thần ngự xuống. Như thế, mẹ dạy cho giáo hội và các tín hữu Kitô biết chấp nhận những sự trì hoãn để Thánh Thần có thể làm trổ sinh nơi họ tất cả mọi hoa trái của sự phục sinh của Chúa Kitô. Nhưng sự chờ đợi của mẹ không phải là một sự chờ đợi thụ động. Sự chờ đợi của mẹ là một sự chờ đợi trong tỉnh thức và cầu nguyện. Trong khi chờ đợi sự trở lại của Chúa Giêsu, sự bầu cử của mẹ Maria ngày nay hoàn toàn hướng về Chúa Cha là đấng mà mẹ nhân danh Chúa Giêsu để xin sai phái Thánh Thần đến. Cũng như con mẹ và với con mẹ, mẹ không ngừng kêu cầu Chúa Cha thông ban Thánh Thần cho loài người. Tất cả những ai mà Chúa Cha mong muốn ở lại trong nhà hội hôm nay đều đi vào lời cầu nguyện của mẹ Maria, tiếp tục lời cầu nguyện của mẹ, để một lễ ngũ tuần mới trở thành một hiện thực cho thế giới. Mầu nhiệm của lễ ngũ tuần đã kéo dài từ 2000 năm qua và tiếp tục cho đến khi nào đi vào vĩnh cửu. Chúng ta vẫn luôn luôn ở trong mùa lễ ngũ tuần. Lửa của Thánh Thần đang bừng cháy trong tâm hồn con người và thế giới. Một hạt giống vinh quang vẫn còn chôn vùi trong tâm hồn chúng ta. Nhưng như Thánh Phaolô viết trong thư gửi giáo đoàn Roma, tội lỗi và sự ác vẫn còn hoạt động trong toàn thể tạo vật đang rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Trong ý nghĩa này, chúng ta không thấy được những dấu chỉ của lễ ngũ tuần ngày nay, hay nói theo kiểu nói quen thuộc của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Chúng ta không thấy được những dấu chỉ của mùa vọng mới. Tuy nhiên, những ai có mắt để thấy và có tai để nghe đều hiểu được rằng vinh quang của đấng phục sinh đã được dấu ẩn trong trái tim thế giới, được chôn vùi trong trái tim của chúng ta và hoạt động như men làm dậy tấu bột. Đây chính là quyền năng của Thiên Chúa. Quyền năng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết qua sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Quyền năng ấy hoán cải người có tội, nâng đỡ những người bị bách hại và tác tạo nên các vị thánh khi họ kinh qua đau khổ và thử thách. Đó là quyền năng mà Mẹ Maria không ngừng bầu cử để Thiên Chúa tác động trong chúng ta qua Thánh Thần của Người. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau thời gian bị gián đoạn, hôm nay chúng ta trở về lại với thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Thông điệp này gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất nói về quan niệm triết học và thần học về tình yêu theo cách nói Eros, Agape và Philia. Và phần thứ hai nói về tình yêu bác ái, hay đúng hơn hoạt động bác ái của giáo hội như là một cộng đoàn của tình yêu. Chúng ta đang ở phần thứ nhất của thông điệp, tức là phần lý thuyết định nghĩa tình yêu trên phương diện triết học và nhất là thần học. Theo Đức Thánh Cha, chỉ có một tình yêu duy nhất trong sáng tạo và trong lịch sử cứu độ. Chỉ có một tình yêu duy nhất nhưng được thể hiện trong những hình thức khác nhau, hình thức Eros, tình yêu giữa nam và nữ, tình yêu Philia giữa những người bạn thân, và tình yêu Agape, tình yêu bác ái. Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa của những từ ngữ Eros, Agape, và Đức Thánh Cha đã trả lời vấn nạn là Kitô giáo không đặt đối nghịch với nhau Eros và Agape. Ngược lại, niềm tin Kitô giáo luôn nhìn con người như là một hữu thể gồm cả hồn lẫn xác, nơi họ tinh thần và vật chất nối kết chặt chẽ với nhau, và cả hai cảm nghiệm được sự cao quý mới. Eros muốn đưa chúng ta đến bầu khí thần linh, vượt lên khỏi chúng ta, vì thế nó đòi buộc một con đường vươn lên, từ bỏ, thanh luyện và chữa trị. Và nơi số 6 của thông điệp, Đức Thánh Cha trả lời cho vấn đề, làm thế nào chúng ta có thể trình bày cách cụ thể con đường vươn lên, con đường thanh luyện, tình yêu Eros? Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Chúng ta tìm gặp hướng dẫn đầu tiên và quan trọng trong sách Diễm Ca, một trong các sách của Cựu Ước, quyển sách mà các nhà thần bí rất quen thuộc. Theo cách giải thích ưu thế nhất ngày hôm nay, thì các bài thơ tạo thành quyển sách này, nguyên thủy là các bài tình ca, có lẽ được dành cho các lễ cưới của người Israel. Trong ngày lễ đó, các bài thơ muốn tôn vinh tình yêu hôn nhân. Điều đáng nói là trong quyển sách này có hai từ khác biệt để nói về tình yêu. Trước tiên là thuật ngữ doudim, một từ thuộc số nhiều, diễn tả một tình yêu còn chưa chắc lắm, còn trong tình trạng tìm hiểu, chưa xác định. Từ này được thay thế bằng từ ahapa, mà trong các chuyển ngữ ra tiếng Hy Lạp của Cựu Ước được dịch bằng từ agape, có âm gian tương tự và như chúng ta thấy đã trở thành từ ngữ đặc thù cho cách hiểu theo Kinh Thánh về tình yêu. Ngược lại với tình yêu còn đang tìm hiểu và chưa xác định, từ này diễn tả cảm nghiệm tình yêu, trở thành một khám phá đích thực người khác, qua đó vượt thắng được cái tôi ích kỷ mà trước đó vẫn luôn chế ngự. Tình yêu bây giờ trở thành sự chăm sóc người khác và cho người khác. Tình yêu không còn tìm cho chính bản thân mình sự chìm đắm trong say mê hạnh phúc, nhưng chỉ muốn điều tốt lành cho người mình yêu. Tình yêu trở thành sự từ bỏ, sẵn sàng trở thành lễ vật. Tình yêu muốn như thế. Để thăng tiến và thanh luyện chiều sâu, tình yêu cần sự dứt khoát theo một ý nghĩa kép. Theo nghĩa dứt khoát, duy chỉ một người mà thôi, và theo nghĩa vĩnh viễn.
tình yêu bao trùm toàn bộ cuộc sống trong mọi chiều kích của nó, kể cả chiều kích thời gian. Điều này không thể khác đi được vì sự hứa hẹn của nó nhắm vào sự dứt khoát, tình yêu nhắm vào sự vĩnh cửu. Vâng, tình yêu là xuất thần, nhưng xuất thần không theo nghĩa một thoáng đam mê. Xuất thần như là con đường vững chắc bước ra khỏi cái tôi đóng kín để tự do dâng hiến cái tôi của mình, để cho đi và qua đó để tìm được chính mình, để tìm được Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói, ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Phúng âm theo Thánh Luca chương 17 câu 33. Lời này được nhắc lại nhiều lần trong các sách phúc âm, chẳng hạn như phúc âm theo Thánh Matthew chương 10 câu 39, chương 16 câu 25. Phúc âm theo Thánh Marco chương 8 câu 35, phúc âm theo Thánh Luca chương 9 câu 24 và phúc âm theo Thánh Gioan chương 12 câu 25. Với lời này, Chúa Giêsu mô tả chính con đường của mình qua thập tự để đến phục sinh. Con đường của hạt lúa rơi vào lòng đất, chết đi để mang lại nhiều hoa trái. Nhưng Chúa cũng diễn tả bản chất của tình yêu và cuộc sống con người nói chung, khởi đi từ trọng tâm hy tế bản thân người và từ tình yêu viên mãn của người. Quý vị và các bạn thân mến, đó là số 6 của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Trong đó, Đức Thánh Cha giải thích làm thế nào chúng ta trình bày một cách cụ thể con đường vươn lên và thanh luyện tình yêu theo nghĩa Eros để đạt đến lý tưởng tình yêu Agape. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Như vậy, đối tượng của đức tin thật có tính cách cứu chuộc. Người ta tin vào Thiên Chúa, đấng đang thể hiện ơn cứu độ ở trong Đức Kitô. Thế nên người ta không thể đưa ai không có lòng ao ước và không có sự khiêm nhường vào đức tin được. Biết các chân lý đức tin và ngưỡng mộ sự hòa hợp của các chân lý ấy chưa đủ, họ còn phải ý thức về thân phận nghèo hèn của mình và khát vọng ơn cứu độ từ Chúa nữa. Trở thành tín hữu rồi, người ta vẫn còn phải duy trì lòng khát vọng đó để khỏi rơi vào cám dỗ mất đức tin, là cám dỗ vẫn rình chờ họ. Đức tin liên kết mật thiết với đức cậy và không thể rời xa được, bởi vì đối tượng của đức tin là Thiên Chúa phục sinh thế giới ở trong Đức Kitô. Đối tượng của đức tin đồng thời cũng là lý do của đức cậy. Ai đã tin cũng không thể không trông cậy. Chính vì vậy mà đức tin trở thành một nhân đức động. Nó dám mưu đồ tất cả và chẳng lo sợ gì hết. Tin ở việc Đức Kitô phục sinh là tin sức mạnh của Thiên Chúa từ nay đã nằm ở tầm tay chúng ta để chúng ta có thể tự cứu mình và cứu thế. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu có vào được nước Thiên Chúa. Như vậy ai có thể vào được nước trời? Các tông đồ đã hỏi lại ngay như vậy. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn tôi thánh hóa được mình để được sống đời đời. Như vậy, làm sao tôi có thể được rỗi? Thiên Chúa làm gì cũng được. Ngài có thể làm cho một người giàu vào được nước trời, làm cho thân xác hư nát của Đức Kitô phục sinh lại trong đời sống vĩnh cửu, và biến đổi sự hèn yếu của ta ở trong sự thánh thiện của Ngài. Thiên Chúa làm gì cũng được, nên ai tin làm gì cũng được. Bởi vì sức mạnh của Thiên Chúa đã bùng nổ ở trong Đức Kitô phục sinh và ở trong con người tín hữu gắn bó với Ngài. Người tông đồ không lùi bước sợ hãi gì hết, bởi vì phúc âm là sức mạnh của Thiên Chúa, là sức mạnh vô địch của Thiên Chúa đã phục sinh Đức Kitô và phục sinh thế giới ở trong người. Tin là gắn bó vào một người. Đối tượng của đức tin là Chúa Kitô. Ngài không những là vị mặc khải chân lý mà còn là chính chân lý. Nên tin không phải chỉ là hành vi ưng thuận của trí tuệ. Khi chân lý là một con người thì tin vào chân lý phải là một hiển vinh, nó liên hệ đến người ấy. Phải chấp nhận người ấy, phải gắn bó tùng phục người ấy. Thánh Kinh đã có những công thức rất ý nghĩa. Thánh Kinh định nghĩa tin là theo Đức Kitô. Trong công thức tin vào Chúa Kitô, chữ vào gợi lên ý tưởng một đà đi, một sự gắn bó. Thánh Augustine chú giải rằng Thánh Kinh không nói tin Đức Kitô nhưng nói tin vào Đức Kitô. Người ta có thể tin có Ngài nhưng không tin vào Ngài. Chúng ta tin có anh Phaolô, nhưng chúng ta không tin vào anh. Đối với Đức Kitô, chúng ta tin vào Ngài. Đức tin là một tri thức động, đưa ta tới gắn bó vào Đức Kitô. Ý tưởng về một hành vi đưa người tín hữu đến với Đức Kitô còn được củng cố ở trong những đoạn văn mà công thức tin vào Đức Kitô cũng đồng nghĩa với công thức đến cùng Đức Kitô. Đối với Chúa Giêsu, tín hữu là người đến với ta. Ai khác hãy đến với ta, và ai tin vào ta thì hãy uống. Hai câu đi song song với nhau, và công thức đến với ta đi với công thức tin vào ta. Khi tin vào Ngài, người ta đến với Ngài. Và đến gần đến nỗi có thể uống ở mạch vọt ra từ cạnh sườn Ngài. Ai tin vào ta thì hãy uống. Vì như lời Thánh Kinh viết, từ lòng Ngài có những dòng sông nước hằng sống chảy ra. Khi hứa ban thánh thể, Chúa Giêsu phàn nàn vì lòng cứng tin của Giuđa và của nhiều người. Họ đã theo Ngài có vẻ như là môn đệ của Ngài. Nhưng thật sự, họ đã chẳng bao giờ đến với Ngài. Trong số các con, có những kẻ không tin. Chính vì vậy mà ta đã bảo, chẳng ai đến được với ta nếu không do ơn Chúa Cha ban cho. Khi Đức Kitô đã là mạch nước, thì đức tin sẽ đến uống. Nhưng khi Ngài là bánh bởi trời xuống, thì đức tin sẽ đến ăn. Ta là bánh sự sống, ai đến với ta sẽ chẳng bao giờ đói nữa, ai tin ta sẽ chẳng bao giờ khát nữa. Ở đây ta lại thấy, tin ta đồng nghĩa với đến cùng ta. Nhưng lần này người tín hữu không phải chỉ ghé miệng vào vết thương ở cạnh sườn có nước hằng sống chảy ra, họ còn ăn bánh là chính Đức Kitô. Chúa Giêsu là bánh ban sự sống trên trời mà Chúa Cha đã đem xuống cho người ta đang đói. Và người ta sẽ ăn bằng đức tin. Chính vì vậy mà Phúc âm Gioan chương 6 vừa nói về Thánh Thần. Đức Kitô là bánh từ trời xuống. Người ta dùng đức tin mà ăn, và khi bánh từ trời đó được ban cho ta dưới hình thức thánh thể, thì đức tin ăn sẽ nuốt thật sự. Đức tin là đón nhận, là gắn bó, đức tin bây giờ lại được diễn tả bằng hình ảnh ăn và nuốt. tin do đó là chấp nhận, là nhận lấy Chúa Kitô như người rước lễ nhận lấy bánh vỡ trời ở trong thánh thể vậy. Kẻ không tin là người không tiếp nhận Ngài, và người trong nhà đã không tiếp nhận Ngài. Chúa Giêsu phàn nàn, và các người đã không tiếp nhận ta. Còn những ai tiếp nhận, Ngài cho họ quyền trở nên con cái Chúa, đó là những người tin vào danh Ngài. Như dụ ngôn ở trong phúc âm đã nói, lòng người giống như đất tốt để đón nhận lời đã được gieo là chính Đức Kitô. Nói về tín hữu, Đức Kitô thường gọi họ là kẻ đến với ta. Người ta được lôi kéo, nên họ đến bằng lòng tin và họ gắn bó với Chúa Kitô. Họ trở thành môn đệ Ngài. Có nhiều người theo Ngài, nhưng chỉ là môn đệ hữu danh vô thực, như Giuđa chẳng hạn. Hắn chẳng bao giờ có lòng tin. Đến lúc quyết liệt, những kẻ ấy đã bỏ Ngài. Kẻ thì bỏ ngay khi còn ở Capernaum, kẻ khác lại chỉ bỏ khi ở bàn tiệc ly. Còn các con có muốn bỏ đi sao? Chúa Giêsu hỏi như vậy, và Đức tin đáp. Lại thầy, chúng con bỏ đi theo ai? Thầy có những lời ban sự sống đời đời. Chúng con tin thầy. Lúc Ngài đạt tới sự sung mãn của việc cứu thế ở trong việc tử nạn và phục sinh, và trở thành đối tượng của đức tin, Ngài bảo các tông đồ phải làm cho mọi người trở thành môn đệ Ngài. Các con hãy ra đi khắp thế giới, hãy làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ.
Buồn xuôi nêu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các phương đảo giữa đại dương.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, với tựa đề Sida học đường, nỗi nhục không của riêng ai, phóng viên Nguyễn Thái Hoàng từ Hà Nội đã viết như sau. Trong tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn, nhà văn Mai Văn Kháng, người được giới trẻ suy tôn là cây đại bút của Việt Nam, đã viết một cách đầy mỉa mai như sau. Đã đến thời điểm mà mỗi gia đình phải có trách nhiệm đóng góp cho xã hội từ một đến hai đứa con hư hỏng. Người phóng viên giải thích, quả thật, kể từ ngày mở cửa, hội nhập, đổi mới tư duy, Hà Nội phát triển ào ạt, như người đẹp trong cơn ngủ vùi, mê mệt trong cơ chế bao cấp, mừng thức giữa nhân gian do bị các ông láng giềng châu Á, các bà con Đông Âu, Tây Âu, Bắc Âu, hò reo, nện trống, gõ chiêng liên hồi, nên buộc phải vùng dậy. Song, bên cạnh sự thay đổi căn bản về đời sống của tầng lớp nhân dân do sự hòa nhập đưa lại, thì sự hòa tan các đức tính quý báu, truyền thống tốt đẹp, vốn đã in sâu trong dấu ấn mọi người. Hà Nội trở thành thành phố của những tệ nạn, từ ma túy, nghiện hút, đua xe, trộm cắp, hiếp dâm. Hàng trăm tờ báo, điển hình là Công an Nhân dân, An ninh Thủ đô, tha hồ đăng tải những tin tức rẻ tiền, như các vụ án hiếp dâm, giết người, cướp của, lừa đảo đâm chém, chỉ vì sự thao túng của các nàng tiên trắng, tiên nâu. Cho dù tiêu đề của báo là An ninh, là vì bình yên cuộc sống, là thức cho dân ngủ, gác cho dân yên, nhưng những câu chữ trên mặt báo lại chẳng an ninh. Cũng chẳng yên tí nào. Ngược lại, hệt như xã hội đen do ma túy đưa lại. Chưa thời nào mà gia đình và trường học phải đóng góp nhiều đứa con hư hỏng như thời độc tài cộng sản này. Trung bình, nhà có từ 2-3 ông con trai là dính một. Có nhà chơi có chùm luôn. Tác giả kể chuyện gia đình của một đại tá nọ. Thằng em mới lớp 11, thằng anh vừa kịp ra trường thất nghiệp, còn thằng giữa thì đã chết từ lâu vì sida. Trước đó, khi vừa rời chức vụ đại tá về khu tập thể quân đội, nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, người cha của ba chàng quý tử này còn hùng hồn tuyên bố. Điều hạnh phúc lớn lao nhất của lớp trẻ bây giờ là được sinh ra trong lòng chế độ xã hội chủ nghĩa, được nuôi nấng ăn học và hưởng sự giáo dục toàn thiện đầy đủ, được đào tạo để trở thành người có ích cho xã hội, để khi ra đời được xã hội lo lắng chu cấp cho mọi nhu cầu tiêu dùng vật chất. Vì thế, chỉ có trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa, nơi tồn tại chế độ áp bức bóc lột, mới có tệ nạn tiêu cực tràn lan. Ông cựu đại tá còn nhấn mạnh, yêu cầu mọi người phải có cái nhìn duy vật biện chứng, tin tưởng tuyệt đối sâu sắc rằng 100% thế hệ con cháu chúng ta đều là những thanh niên tốt, con ngoan trò giỏi, đức rộng tài cao. Nào ngờ chỉ vài năm sau, ba chàng quý tử của ông cùng với hàng loạt lớp trẻ hạnh phúc trong khu tập thể của ông liên tiếp bị bắt giam trong các đợt cai nghiện. Cứ ra khỏi trại đợt này, lại tái nghiện vào trại đợt khác. Từ nghiện hút chích choác, từ nhiễm HIV, chuyển sang sida và chết lúc nào không hay. Bài phóng sự trên đây của tác giả Nguyễn Thái Hoàng thật ra cũng chẳng có gì khiến cho người trong nước lẫn người nước ngoài ngạc nhiên. Câu chuyện tham nhũng của Bộ Giao thông Vận tải, cùng với vô số những trò sa đọa của các quan chức trong chế độ Cộng sản hiện nay, lại càng không nên làm cho chúng ta phải ngạc nhiên. Văn hào Nga Leo Tolstoy đã chẳng nói, nếu không có Thiên Chúa, thì mọi sự đều được phép. Sa đọa chỉ là biểu hiện của một xã hội vắng bóng Thiên Chúa. Thân mến, trong mùa phục sinh, chúng ta sống lại cảm nghiệm của cộng đồng tín hữu tiên khởi. Chúa Kitô phục sinh đã quy tụ họ thành một gia đình, trong đó mọi người để chung của cải lại với nhau. Họ sống gắn bó với nhau đến độ những người xung quanh nhìn vào họ đã phải thốt lên. Kìa, xem họ yêu thương nhau là dường nào. Tình thương, cuộc sống đạo đức là thể hiện của chính lòng tin vào đấng phục sinh. Quả thực, chỉ có niềm tin tôn giáo đích thực mới có thể biến đổi con người. Giữa một thế hệ gian tà, đồi bại, người tín hữu Kitô chỉ có thể đứng vững khi biết bám víu vào Chúa Kitô phục sinh mà thôi. Lạy Chúa Kitô phục sinh, sức sống mới của Chúa đã biến cộng đồng tín hữu tiên khởi thành một gia đình yêu thương. Xin cho chúng con luôn được nuôi dưỡng bằng sức sống của Chúa, để giữa vô vàn cám dỗ và cạm bẫy của xã hội, chúng con vẫn một lòng tuân giữ giáo huấn của Chúa và sống xứng với tước hiệu là con cái Chúa.
Đức Kitô không sống thành còn gì nữa.
Chúng tôi xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio